bắt dẫn vào đây. Ám à, không, để ta gài áo cái đã. Thế nào đó, lấy đôi giày cho ta, áo mẫu chỉnh tề xong ta mới đăng được. Chừng ấy hãy dẫn nó vào nghe chưa? Thằng nó ruột gan bao lớn mà dám dựng tay vậy giữa giờ tí canh ba thế này. Hả? Dẹp quách cái trong đi. Dẹp quách, ta nhức đầu lắm rồi. Trời, thấy chưa? Ai cho phép mi dục cấm nửa đêm làm kính động quỷ đường? Hả?
Dạ 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 bình thường quá.
Nói đâu?
Dạ dạ có kẻ toàn giết giết chết một người
thì người cứ lo thở đã rồi nói chuyện này. Bảo ai giết ai phải bình tĩnh công khai, người có nghe rõ chưa?
Dạ. Cho một người liều bản thân giết một người chết giọng,
người nói khùng điên mà chắc hiểu cái chi gì? Nói mau.
Dạ,
bình tĩnh lại đấy.
Và thủ phạm là một người con gái, kinh đàn ta lại muốn giết nàng.
Trời, người ta muốn tự hủy tâm thân thì can hệ chi ngươi, ngươi gánh nắp giữa đường. À mà ngươi là ai hãy chống chống nửa đêm ta náo loạn, giờ ti canh ba bắt ta đi phải đánh đường. Dẫn mặt với quan tâm là mất mặt quan quyền, ta hướng cho hai chục nghèo rồi mới nói đến chuyện dân tùng.
Dạ dạ dạ, trong lễ tượng quan đây là một chuyện thật, cơ mạng người bằng cách đâm bại tiếng đùa. Thanh tượng quan cho dài nàng đám công đường, tối cam chịu lối đòn miếng này chịu xét rõ cái này.
Dạ dạ, đây là giải lụa nàng dùng để quyên sinh, còn tôi thì tôi dùng nó để buộc lôi người liều mạng đến trước công đường cho ngài xét xử.
Nói vậy nàng chưa có sao ha? Nhưng nàng là ai?
Dạ thượng quan có cho đòi nàng vào đây cũng chưa là biết ngay tuổi tác, họ tên, nghề nghiệp, trú quán.
Thôi, tên học trò con cái miệng nói lon son, muốn dạy ta làm quan đấy chứ, muốn xỉ đâu mà còn nhỏ đứng ngoài viên môn dạy vào đây ta.
Dạ, đội ơn thượng quan.
Anh La Tử Thừa, tại sao anh tố cáo tôi? Anh đang tôi chết lần này nhưng những lần khác liệu có ngăn nổi hay không?
Im, đây đâu phải là cái chợ cá. Nàng kia trước mặt ta chứ còn mạo vô lễ, mà quỳ xuống cũng khe đấy, rồi sau đó phải kể hết sự tình. Bằng giữ chữ làm thinh thì đòn bỗng khó tha, chọc ta giận thiệt thân vô ích.
Dạ bẩm thượng quan.
Khe không?
Tôi không có thèm khai cái gì hết á.
Trời ơi, chớ buông mi đâu.
Dạ.
Lập nó ra nợ nó đổ mười heo, coi nó bùi cha không cho biết.
Dạ khoan. Dạ thượng quan.
Dạ
có chuyện làm kế của nàng thượng quan.
Được. Trời ơi, thằng này nó dạy tôi hoài ta. Này kia, đừng có tưởng ta ngu mà liều mạng, đừng có mượn tay ta mà tìm cái chết. Bay đâu?
Dạ.
Bắt vài con sâu bỏ vô đùa rồi.
Đừng để tôi khai.
Khai đâu?
Thượng quan ơi, tiếp dưỡng hộ tầm tên gọi thuộc trinh, vì lòng quá cước nên muốn quyên sinh. Bởi của khôn nhân để chồng hủy bỏ, đã xét mình không có chi lầm lỗi, nên chỉ còn biết chết mới tròn dạ sắc son.
Xin thượng quan cạn suy,
vào trong đợi ta. Còn tên kia lại đây, ta căn dặn rất nhiều.
Dạ.
Thục Trinh đi, ta theo sau đi.
Nè, nhớ trông nom săn sóc, đừng để cho nó tự dẫn trong quyển đường không lên đấy nghe không?
Dạ.
Nghe, ta hỏi cái này, cái thằng chồng bất nghĩa đó, nó tên gì?
Dạ, hàng sĩ Châu Nhất Thanh.
Tưởng ai chứ cái tên quả sĩ lỗ lạc tài ba đó thì ta đâu có xa lạ. Thôi người vào trong nhờ sắp đặt với nàng ta.
Nghe ta dặn đây, nhớ nghe không? Nếu nằm xuống giả chết,
nghe lời ta nghe không?
Dạ, triệt để tuân theo kế hoạch của thượng quan.
Quân sĩ đâu?
Dạ.
Đến bìa rừng Thương Tú, bắt tên hàng sĩ Châu Nhất Thanh cho ta. Đó, đến trong ngoài, trong ngoài, ta biểu dẹp cái trong quen nó đi, dẹp.
Dạ, hứa với ngoại, tức cổ lên nha.
Đuổi ra.
Dạ, hứa với ngoại trình lên thượng quan việc này.
Ta biểu đuổi.
30 lượng. Ủa sao mà nhẹ quá vậy?
Mày, đúng 30 lượng không vậy? Dạ dạ đúng 30 lượng.
Ờ bây giờ tao mới nghe hơi nặng. Mời 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 vào tử tế nghe không? Nè biểu tụi nó cứ để cái trống lại đó, cho dân nó đập thải vàng nghe không?
Dạ.
Miễn họ biết đếm tiền, biết hiện đánh là được hả?
Dạ dạ bẩm thượng quan, hại dân có chuyện ớt hả?
Dạ đó là kìa. Ngọn gió nào mà mới sớm bẩm bưng cái này rồi 30 lượng. Cứ dính dưng lừng khừng rồi cái chuyện gì nó cũng trôi hết. Này Duyên Mại nghe ta nói nè.
Dạ.
Ta bận một phiên kiện tụng, phiền với mẹ vào hậu thất ngồi chơi sơn nước đợi ta đó nghe.
Dạ 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 dân xin hình đi.
Ừ.
Đi đâu đứng lại, đừng bắt con tôi, đừng bắt con tôi.
Một kia người dân đường đột vào đây khi chưa có lệnh.
Ông thượng quan, con tôi vô cớ bị câu lưu nên mẹ nó theo đến đây để kêu nài điều quan ức.
Con của muộn mang tội giết người, sao bảo rằng bị câu lưu vô cớ hả?
Giết người?
Giết người phải mau công khai minh bạch, bằng ngược lại thì còn mỏng khẩu ca chớ trách. Giết người? Một thí sinh trói gà không chặt mà à dân, tôi giết người.
Con
à, ngươi đã nhận tội à? Phải nhận tội thì tính giùm cho thượng quan về cái tội vu khống đó. Hỗn sự sức lâu vô lễ quân sĩ đâu?
Dạ.
Nộp nó ra đánh 20 con vàng mặt cho ta.
Dạ.
Quan xin đại nhân hãy cho tôi được thay thế con tôi mà thọ tội xin lần quan pháp. Vì tích xưa sử cũ còn ghi lại hay mối khi mối dài thì lại phải chịu lên đời. Cũng tại tôi dung dưỡng nói đem tánh ngành ngang cường.
Từ nhỏ tới lớn sống ở trong nguồn kiều âu yếm, ra chúng tâm đường chưa biết nể sợ thiên quay. Một cây một trái mà nó lại là trái, lòng mẹ thương con biết nói sao chưa? Tôi chẳng đành tâm nhìn giá thịt con mình tan nát, xa đây tôi hứng chịu mọi đớn đau, còn hơn là phải nhìn con bình quái suối đường.
Bà thấy nó ngang bướng đứng nhìn ta khiêu khích không? Trong khi bà quỳ lạy nhan xin cho nó được tha, khỏi lấy được thân nữa mà nó còn nương lên mình
nhất định quỳ xuống với con.
Từ hôn mang danh bất nghĩa, chứ làm anh vẫn tha thiết yêu nàng, vẫn tha thiết yêu nàng.
Thưa thượng quan, thằng lõi tày này chẳng những bất nghĩa mà nó là còn bất hiếu nữa.
Thưa đại nhân.
Ờ, cái vụ Viên Ngoại nó có cái gì?
Dạ dạ dạ, nó bắt nguồn tại cái góc đó đó. Dạ, số là từ lâu mưu dân sống đời quan hưng, nay bỗng muốn có một người giàu hữu hỷ số hôn. Dạ, tìm khắp huyện này có ai hơn phục thị? Dạ, có cái dịp mai lại muốn cải giá để có tiền cưới vợ cho con. Cái thằng tài đánh đó đánh tuổi trưởng thành, cần lo yên bề hôn nhân bà mới yên dạ gan. Bà xin tôi tiền treo 300 lượng cho con để lập gia đình và khi mọi việc đề quyền sẽ vì gia đình phu thê. Nghĩa là bạc đã tao đi mà bà ta chẳng có chịu về, nên viên ngoại ức lòng nhờ ta đây mình xét phải không hả? Dạ còn thầy ước hẹn với hạ luôn, đám cưới con đi đến lễ vợ mâm tàu, bà ta sẽ tự đến ưng hồng, không cần làm lễ rước dâu. Nhưng trời ơi ai có ngờ đâu, thằng con trời đánh của Nga bà, một mình nó tới nhà đã bạc từ không cho mẹ nó, vừa giận buồn quốc Nga ưng, tụi tao tính đánh xuống Nga đình, không chịu nổi cái nhục chua cay mới nhờ tới tay của thượng quan.
Thằng học trò ngu ngốc này, trong một ngày mà nó đã từ hôn đến những hai vụ, từ hôn cho nó thì còn có thể chăm chế được, còn từ hôn cho mẹ nó là cái thưởng không có thể tha thứ được. Rồi ta nói là sao mà làm thân, mà tính sao đây?
Dạ bẩm ngài, dạ thục kinh đã chết rồi thì mẹ tôi muốn cải giá, cải về giai cũng đó đó.
Con biết rồi, thục kinh chết thì mẹ cải giá để làm gì nữa chứ?
Bà đất ơi, bà nói vậy đâu có được, không lẽ từng tuổi này mà tôi cưới vợ hụt nữa hay sao? Không lẽ bỏ 300 lượng bạc ra để thu về ba cái yếm đào, mấy cái quần lụa hồng này sao? Đâu có được.
Được chứ.
Được chứ sao không được. Bây giờ viên ngoại cứ về đi, để có ta lo cho. Có 30, 50 gì đó được rồi. Mọi việc đều xong, viên ngoại cứ tính ra đi, ta lo được.
Dạ, cảm ơn thượng quan, nhờ đèn trời soi xét.
Khỏi cần đèn trời, miễn có cái...
Dạ.
30, 50 đó.
Dạ.
Đèn dầu cũng soi tới, khỏi cần đèn trời. Ủa rồi nhà ngươi bây giờ tính sao? Hả?
Tôi biết từ hôn với nàng là để cho mẹ tôi khỏi đi tay ra chứ ngờ đâu. Thượng quan ơi, tôi chỉ xin cúi đầu nhận tội. Tôi xin thượng quan thương tình cho tôi nhận lãnh thi hài người xấu số. Với mảnh số gai, với sân thô hòm gỗ để đích thân tôi đắp điếm cho nàng.
Vương sĩ, tiền xét nàng phục chứng lên đây mới.
Nơi nhìn em anh đau khóc vô đèn, vì thương mẹ phải ban thân cho con cái cưới vợ, anh mới cười hôn để giết em. Tiên bất nghĩa chưa rửa sạch giết em, thì tội với tình người anh đành gánh chịu. Tục tình ơi, dưới mồ quan anh chỉ cần em nhiều, như đã cưới nhau rồi anh ru em ngủ.
Bây giờ Thục Kinh sống lại, ta xử là theo ý của ta đó. Mọi việc phải bắt đầu lại, mà cái chỗ bắt đầu đó là Châu Nhất Thanh phải cưới Tần Thục Kinh.
Không, tôi không có chuyện gì.
An định là chưa có kết thúc. Nghe nè, rồi sau đó Phùng Thoại Lan phải ở với Hứa Du Tài như lời hẹn ước.
Không,
chúng ta phản đối.
Một dòng rồi dạng dòng tơ tơ tầm ống mượt chồng lỡ tơ tình vô quy gối lẻ một mình tơ xe.
mẹ đi rồi, mẹ giao hết sự nghiệp của đời làm vợ làm mẹ cho con đó.
Cái rổ mai này, dân, con xin trang trọng nhận từ tay mẹ sản nghiệp của một đời hiền phú.
Có gì mẹ sốt ruột không chờ?
Tạm yên tiếng đóng nhạc đi bay. Dạ, bà nghĩ sao mà đám cưới con bà đã 10 ngày rồi mà bà chẳng chịu về với tôi á?
Tội nghiệp tôi mà ông, sớm muộn gì.
Tội nghiệp bà là ai tội nghiệp cho tôi? Bà phải sửa soạn đi ngay đi tôi đợi.
Ông đừng có làm bức tôi mà.
Ai bức ai? Bà hãy nghĩ mà thương cho cái cảnh tối đợi ngày à. Trong mong nóng bà đi xuống đi lên.
Ông làm gì mà nóng quá vậy?
Nóng cho sao lòng nên tôi mới vội vàng đến đây. Thấy bóng ai khắp ma thoáng, tôi vội mừng rỡ chạy nhà ra như đứa trẻ ngóng mẹ đi chợ đường xa.
Vậy đó giờ lòng tôi xuống đường, xuống vợ trò thân ở yêu ta.
Bà đừng nên hiểu lầm nghĩ vậy. Bên kia tôi chờ mòn con mắt, tuổi thành thuần sống lại với tình già.
Ông hãy ngồi chơi đợi con trai của tôi đó về để tôi được nói một đôi lời.
Tôi buộc bà phải đi về ngay.
Ông đi rất vui như đi mua con lợn tề, chạy sẽ đủ tiền.
Tôi sẽ rồi.
Chà, đi cưới vợ mà như đang khóc thì phải không?
10 ngày rồi cậu quý với vợ cậu sung sướng biết bao nhiêu. Còn tôi thiệt thòi quá mà.
Mình quấy rồi con à. Ông cho phép tôi căn dặn vài lời rồi sẽ ra đi.
Mày ơi, ra đây ngắm trăng bất đắc dĩ nè bay. Rồi ra ngoài này đợi bản lát rồi bả ra đi luôn.
Thục Tinh con đi rời khỏi nhà này kể như mẹ cởi bỏ chiếc áo để trao lại cho con. Thục Tinh ơi, làm vợ nhất thanh là con phải nhận lấy nhiều cơ cực gia cảnh cơ hàng. Con phải gánh lấy phần tần tảo nhọc nhằn. Làm dâu họ Châu con là một ân nhân. Con còn phải thay mẹ mà lo phần cõi hương cho cha nữa. Con phải mang nặng đẻ đau khổ nhọc năm con ơi. Trong cuộc đời làm dâu làm vợ, để cho dòng họ Châu còn có người nuôi dõi thông môn.
Lá đời cơm treo mà để heo nhịn đói, cưới hỏi chi mà lòng lạnh giá băng.
Trời ơi, sao anh say sưa đến nỗi mà xưa nay một ngụm rượu anh cũng không uống kia mà.
Đúng, nhưng ai cấm mình uống bù trừ, uống cho quên, uống cho quên hết, uống để giết chết một tâm tình.
Anh tự thừa, anh nói gì lạ vậy? Anh nên nhớ bây giờ tôi đã là vợ của bạn anh.
Uống chứ, uống để quên mà nó lại càng thêm nhớ. Mỗi một ngụm men cay đã nuốt vô tim thấm vào mạch máu, càng thêm nhớ nhiều, sống lòng tha thiết trong cùng dịch thấm từ đâu kéo về. Ngày tháng cứ đều trôi nghe như liễu hồn đau xót, và đêm nay tìm đến nơi đây để mừng phục kinh phận đẹp duyên ương.
Tôi xin thành kính tạ ơn anh, vui nào hơn được làm vợ nhất anh, hạnh phúc tuyệt vời.
Hạnh phúc tuyệt vời.
Sao anh cười?
Thục Trinh, Thục Trinh ơi, hạnh phúc tuyệt vời sao tôi còn thấy trong đây, mắt long lanh ẩn chưa một nỗi sầu dịu dời. Tóc hạnh phúc sai giờ cho tóc rối, môi ấm êm sao môi gượng nở nụ khô gầy. Trời ơi, tôi phải lấy mấy tay mà làm can đảm để tâm sự được khói bài. Tôi cứ ngỡ người ta vui hạnh phúc nên mới ngậm buồn, mà giờ vui vẻ với người ta. Tôi đi người mỗi bước mỗi xa, nhưng dây đau khổ càng ngày càng gần gũi. Ôi tóc đã rời màu sầu vì vắng lượt đông, người nghẹn đau thương vì nỗi buồn chưa được nói.
Trong những trang kinh sử, người con gái mặt ngọc nào không thấy mà chỉ tóc thoáng hoài dung mạo của Thục Trinh.
Anh La Tử Thừa,
tôi xin cạn tâm tình một lần này thôi, rồi tôi sẽ ra đi từ biệt tích. Ngày tháng tới đây trên con đường vô định, đời tôi sẽ ra sao lòng vẫn không quên được nơi này. Chỉ tại kiếp trước tôi quên hẹn không về, cho nên kiếp này tôi chậm chân đành đau tuổi. Sương gió tay nơi đường một mình thôi, thổi bên tóc rượu lạc loài mà thầm đến tiếng sương gieo.
Trong đêm tối, một mình anh một mình tôi ngồi trò chuyện là một điều lỗi đạo. Phương Chi đối với Châu Nhất Thanh anh là bạn, tôi là vợ, ngôi nhà vắng vẻ này.
Có gì đâu, tôi ở lại đây chờ Nhất Thanh về, tôi biện giải cho Thục Trinh.
Không, không, anh đi đi, anh đi không được cắn lưỡi tôi chết bây giờ.
Khoan, 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 đừng mà Thục Trinh, đừng cắn lưỡi, đừng tự dằn, tôi đi đừng chết. Thôi, tôi đi biệt luôn, vĩnh biệt.
Kìa anh đưa mẹ đi tới đâu vậy?
Anh đưa mẹ ra khỏi xóm và đi thêm nửa dặm đường, rồi thêm dặm nữa mới chia tay. Mẹ tặng cho em đôi vòng đa hoa để đôi tay em khỏi tơ tội lạnh lùng. Người ta giàu thì có miếng vàng dòng nhóc, còn mình nghèo thì đã qua dùng tạm.
Mẹ đi mà vẫn nhớ chú thương, và lòng anh lại quý bao dù
tình anh trong đôi vòng này còn
anh cảm ơn em đã trọn lòng yêu dấu tôi em mãi đeo thử vào tay cho anh xem rồi còn anh phải đi
em đeo nè
à em trông nè đẹp quá thấy không đẹp thật đẹp gì đó thôi anh đi nha
Châu Nhất Thanh
anh tin em
Châu Nhất Thanh hãy nhìn xem dần trăng soi ái ân rung rẩy cành ngõ tình mời anh nhấp môi chiều huynh dậy bên vợ chồng
tình dây hồng đôi má anh nồng hương môi môi khác tìm môi đồng đào đưa mơ tiếng mong hồn say hồn nhé lên cao
không
không Thục Tinh đừng đừng lối đảo Thục Tinh đừng lối đảo
không không trời ơi dục vọng nửa đêm suốt nửa em đã làm cho chồng lưỡi thề rồi đây suốt cuộc đời làm vợ còn bao nhiêu sóng gió em làm sao giữ vẹn lòng trinh để xứng đáng làm một con người khác muốn đôi anh muốn lung dục vòng như loài thú muốn rồi một lần này thôi em thề sẽ chặt giả bần lên phải nắm chặt tay tôi để chọn lòng làm vợ sau ngày mẹ về mới vui hưởng hạnh phúc lắm năm em sẽ thắp hương cho ngôi chân thơm tạo thần làm vợ chờ đông phòng
Thục Tinh em mới đứng dậy đi
nếu anh vẫn ban lời tha thứ em sẽ quỳ nơi đây cho đến chết
thì anh ta thương rồi đó anh ta thương rồi đó em đứng dậy đi
dạ em xin thâm tạ ơn anh
Thục Tinh ơi cũng tại anh dũng về cứ xử nên mới làm di lụy đời em mẹ vẫn còn đòi tận tụy hy sinh giờ tuổi đã giàu thứ mà còn phải cải thân luân lạc vừa làm vợ vừa làm nô bộc thì thử hỏi làm sao vợ chồng ta mới có thể vui hưởng hạnh phúc gia đình nghe em thương anh thì hãy cố gắng giúp anh mình làm sao dành dụm cho đủ số tiền 300 lượng bạc phải sao ngày chuộc mẹ về đây súng nẹp vợ chồng mình có quyền nghĩ tới chuyện đôi chân
em xin cùng anh giữ vẹn lời thề
ôi giấc thủ cũng xa vẫn còn rạng ngời sáng choái à hơn 10 ngày làm vợ mà em vẫn còn nguyên biểu hiệu băng tinh à, em anh phải gấp hoàn thành bất quả cho người ta thôi anh đi em nha
dạ mình phải đi hái dâu để canh chừng để canh năm chàng còn ngủ nữa
con Nương con Nương ơi con có sao không
dạ không có sao hết á
dạ
yeah. Ê
hả
cho miếng nước uống con
trời đất trời ơi ờ nước đấy
gì vậy có gì vui đâu mà ngươi cười.
Xin lỗi cô Nương, tôi cười là gì? Cô Nương nói là giống tôi hồi nhỏ quá à. Cô Nương biết không? Hồi đó đó tôi khát nước tôi cũng đòi mẹ tôi gì đó. À, cho miếng nước coi. Cái mẹ tôi mới chửi tôi. Mẹ tôi nói, à, thiệt cái đồ chó nè.
Ngươi chửi ta đó hả?
À, dạ không, xin lỗi cô Nương. Tôi đã dám chửi cô Nương tôi, ví dụ mà cái mẹ tôi chửi tôi vậy, cha tôi mới rầy mẹ tôi. Cha tôi mới nói là con của mình nó còn nhỏ nó đâu có biết gì nó còn đang lúc học nói học ăn
bà hãy dạy con chơi sao lại la rầy. Giọng cô nương nói bây giờ đó giống có ngày xưa hết ha.
Nghĩa là ngươi muốn nói rõ ra là ta chưa đủ công quan để trưởng thành, tuổi ta còn con nít đang học nói học ăn.
Dạ, dạ không, xin lỗi cô nương, tôi đâu có dám nói như vậy.
Chớ lòng ngươi muốn nói như thế nào, ngươi đâu phải là mẹ cho ta mà ăn nói hỗn hào. Ta giận lên rồi là ngươi có thể yên tâm.
Cô nương giận tôi thiệt sao?
Không biết đâu, ai biểu mày coi ta như là con nít chi. Ta lớn rồi, 17 tuổi rồi, ta biết ta lớn rồi chứ bộ.
Ờ, 17 tuổi mà biết. Trời ơi, đồ nít quý.
Không biết đâu, ngươi chọc tức ta phải không? Được rồi, ngươi ở hoàng cung là ngươi sẽ chết với ta.
Hả? Cô nương ở hoàng cung à?
Ờ, ngươi sợ ta không? Ta là quận chúa Thuận Nga nè.
Quận chúa Thuận Nga?
Ờ.
Ồ, cái tên đẹp với người. Đâu phải là hùng béo gì đâu mà tôi phải sợ.
Biết đâu ta mé với hoàng huynh ta cho người coi. Trời ơi, tức quá à. Hoàng huynh ơi.
Nè, nếu muốn làm người lớn đừng có khóc nữa. Đừng khóc nữa, đừng khóc.
Ờ, ta nín khóc rồi nè.
Đó hả, đó, người lớn rồi đó, thấy không?
Từ trước tới giờ ở hoàng cung chưa có ai dám làm cho ta khóc hết á. Chỉ có ngươi à. Ngươi làm cho ta chợt thấy ta đến tuổi trưởng thành.
Dân, quận chúa chói sáng như qua hải đường, rạng rỡ như hướng dương, và phương phi như đóa hồng dương dạ.
Ngươi nói chi mà ta nghe như là nhã nhạc đê mê, em đềm như suối chảy trong mơ. Đi, đi theo ta về hoàng cung mau đi, ta cảm giác như không thể rời ngươi được.
Dạ, dạ không không, tôi không thể về hoàng cung được đâu quận chúa à.
Sao vậy?
Vì ở đây có mẹ tôi, có vợ tôi, và tôi có những người mà tôi yêu mến.
Hả? Tôi có vợ rồi?
Dạ.
Không chịu đâu. Tôi không muốn người có vợ.
Trời ơi, tôi không muốn mà tôi muốn thì sao đây? Tiếng hát còn vọng lại giữa đêm sâu. Đó, cô nương. Cô nương có nghe không? Tiếng hát của vợ tôi đó. Nè, vợ của tôi tên là Thục Trinh đó.
À, vậy à? Thiệt tức ghê vậy đó. Tại sao ta phải sinh ra làm quận chúa? Sao lại ở chốn kinh thành nhung lụa quanh yêu mà không được sinh ra trong cô liêu quan tịch này để sớm hôn cùng ngươi vui đời làm vợ?
Quận nương, xin quận nương đừng nghĩ vậy. Vợ chồng tôi nghèo, cơ cực lắm quận nương à. Đời cực khổ, quận nương không bao giờ đảm đang cho nổi.
Nếu sinh ở đây thì được làm vợ nhà ngươi, thì mỗi sợ vui buồn có nhà ngươi chia sớt, thì ta cũng sẽ biết thương cô tảo tần lặng lối, và cũng sẽ biết thái dâu dệt cưới với chăn tầng. Đời sống hàng gì ta thấy lối ngôn cũng thắm lạnh lùng, và tại sao ta chẳng được vui chân đến trước hôn cái người làm vợ ái dâu kia? Người ấy là ai sao trời ban hạnh phúc, còn ta là quận chúa sao phải gánh đau thương? Em chúa mà lại thiếu lỡ làng, còn con gái ở kia hàng gì sao lại được nhiều ông sung?
Quận nương, xin quận nương đừng nói vậy. Thật ra việc vợ chồng là do nó định mệnh đã sắp bài.
Sao họ không sắp bài cho ngươi với ta cùng xem một mối để sắp bài cho người đó với nhà ngươi?
Quận nương ơi, quả có sợ sắp bài định mệnh, nhà nghèo có cái khối vợ hàng gì mới yên tâm mà sống canh cơ đàn. Còn quận nương thì trời đã đặt thiên cho giữa chốn cung vàng, cái địa vị rõ ràng phân biệt. Quận nương cũng đừng nhóc giả cấp cao xanh, suốt ngày đêm nằm bẩn biểu nhọc nhằn, săn sóc cho chồng được còn phải lo chăn tầm vết cười, kiếm lũng dầu hao một tay nàng lo lắng. Thì em giấc nằm thì đêm sắp tàn tiếng. Phương Nương, Phương Nương vừa nói.
Con ơi, không ai có thể ngăn cấm được ý muốn của một vị quận chúa.
Hả? Chẳng hay quận chúa muốn gì?
Ta muốn gì à? Ta muốn gì rồi ngươi sẽ rõ. Ngươi đợi chờ mà xem, chắc chắn sẽ không lâu đâu.
Một với em lên đây đâu trời.
Em sợ quá.
Sợ gì?
Dạ ma. Em nghe nhà này có ma quá. Hoàng ơi.
Ông tự thấy không? Chạm chạm đeo. Đeo leo lên. Ngoại vật được ngăn nắp chẳng có một chút bụi. Chứ sao không có bóng người.
Gặp ma thì càng thú vị chứ sao lại sợ.
Trời đất ơi. Hoàng tử là chẳng gì.
Nữa à?
Bởi vậy nó không dám nhắc hoàng tử. Chứ em nó đâu có tha.
Gặp hồ ly hoặc một hồn ma tinh nữ để mà tâm sự cho hết đêm nay. Đừng có rung lên như vậy. Đây, ngươi hãy cầm chặt thanh bảo kiếm cho vững dạ. Hãy khi nào gặp ma thì...
Phải rồi, khi nào gặp ma thì em chém phanh cho nó bắt đầu. Em chào cho tới sáng. Em xúc đầu về cho mọi người ở biển kinh. Kiếp sợ quy danh, danh tiếng họ Dương.
Ngươi múa gồm cho mệt để mà bớt sợ.
Nếu hoàng tử muốn xem em sẽ muốn gồm. Đây nè, hoàng tử coi đây nè. À, Như Lai bái mãn nè. Sư tử hí cầu nè. Kim tê độc lập nè. Bạn chiên nhập động. Tát giấy bò tôm.
Đến ngất vậy à. Vào trong nằm ngủ đi cho khỏe. Chừng hồi cung ta sẽ gọi không muộn. Ôi tiên ngọc đeo đâu đó, hay khúc nhạc gian phàm của một nàng tiên diễm áo.
thêm một lần là bước vào cơn mơ kỳ tuyệt giấc liều trai.
Trăng nước đêm rất vàng.
diễn lặp lại tuyệt vời của hiền phụ đêm trăng sáng này mới được.
Trời ơi! Hả? Một người đàn ông nào mặc vào đây? Phục Trinh! Phục Trinh!
Châu Lan!
Đăng Đoàn! Giáo phụ!
Kìa! Châu Lan! Sao giờ lại mắng em?
Mắng nàng cũng chưa đủ tội của nàng đâu. Ta hỏi nàng, gã đàn ông nào đang làm mê mệt?
Sao còn ngân ái trong kia? Trời ơi! Em không hiểu gì hết.
Không hiểu hả? Không hiểu! Không hiểu! Thục Trinh! Thục Trinh ơi! Đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa! Ta biết tại ta! Tại ta! Ta thương mẹ ta! Cho nên ta tránh xa cái chuyện chẳng gối gì nàng! Cho nên nàng sân tâm ngoại tình! Khi ta làm nàng đừng hứa với ta! Hay là nàng lẽ lúc ở đâu thì ta không tức!
Quang! Quang cho em lắm Châu Lan ơi!
Quang! Quang hả? Còn gì mà quang nhất nữa chứ? Một cái đàn ông lạ mặt nằm trong nhà với bao nhiêu chức trách đó, chưa đủ tội của nàng sao chứ? Ta hỏi nàng, nàng còn nhớ không? Nàng còn nhớ không trước khi ta bước chân đi nàng đòi hỏi ta những gì nàng có nhớ chứ? Trời ơi, ta gần như là gian lại nàng. Ta gian lại nàng, nàng hãy thương ta mà giữ cho nguyên vẹn màu trắng của tâm hồn, trễ lắm là một năm.
Em nhớ.
Mẹ ta tuổi đã giàu, tu còn khổ lụy vì con, bán tiếc danh cho con thành gia thấp, làm sao ta có thể vùi tu ái vì anh. Nàng cùng nhớ đi chăng? Nàng hứa với ta sẽ phận chồng phận vợ, cùng chung tay tác tàn bể đầm, chắc mốt làm anh để kiếm tiền nuôi mẹ. Đối với nàng ta không có chăn gối, nhưng lòng riêng ta vẫn tha thiết yêu nàng.
Giờ thơ khóc trời cao, xin hãy minh chứng cảnh tình này có miệng nhưng chẳng có lời. Sau khi không mà thấy ra cuộc tan thương,
tôi đành khóc nữa Thục Trinh ơi. Nàng đang thấy mẹ gái chữ đồng,
trời ơi tình nghĩa giữ chồng. Em xin chàng hãy cảm thấy
xét suy hả? Còn gì mà suy xét nữa bây giờ? Trời ơi, có biết ta phải giết nàng hay là giết hắn đây?
Châu Lan, nếu chàng không tin lòng thiếp, xin hãy giết chết thiếp đi.
À, bây giờ nàng đã đòi chết ai cho tình nhân nha?
Không, em cũng chết cho ai hết mà, em chết cho em.
Thôi, đừng nói gì nữa. Nè, hãy dập tâm, dắt nhân tình của nàng đi khuất mắt ta. Đi. Nàng biết không, thôi thường là gái lỗ chồng có một đền hai, nhưng ta không cần. Ta cho nàng hết đó. Đi mau đi, không ta giết nàng bây giờ.
Châu Lan, nếu chàng vẫn quyết giả nghi ngờ, chẳng cho em một lời phân biệt, thì em xin quỳ xuống đây mà được chết dưới chân anh.
giỏi quá có thể trở mình chứ.
Tùy vậy. Nhỏ đỏ đèn hôm qua bên đây chút. Xích lại gần kia. Bên này. Hết rượu nữa rồi. Mất hứng.
Thì nữ đem thấy một giò trắng nguyên hồng.
Ôi, đau quá. Trước mắt ta sắc màu làm cho ta loạn thị. Rượu đốt cháy tan quang bên trong này rồi.
Chàng đau à? Để thiết cho gọi ngự y.
Không đau. Mà ta đau. Ta nhấc bút. Ôi, đầu không nhức mà đau đớn như dần.
Dạ, hoàng thượng cho dời quận chúa vào cung dự dạ tiệc.
Lui. Tiệc chứ Tùng, ta đã ngấy đến tận cổ rồi. À chàng à, hoàng huynh cho dời ta phải đi ngay. Chốc lát ta trở về để cho chàng tiếp tục một công trình nghệ thuật.
Đâu vậy? Đem đèn qua phía bên đó.
Dạ.
Cao chút nữa.
Dạ.
Ôi, đau quá. Không, không thể nào tiếp tục nói nữa.
Tôi cũng không chịu nổi nữa rồi.
Hả? Sao tôi ôm thế này? Đổ đèn cả thế à?
Tôi không còn sức đi đổi đèn cho ông dễ nữa.
Nàng là ai mà tiếng nước kia ta nghe chừng như quen biết lắm. Phải Thục Trinh nữa không?
Tôi không phải Thục Trinh mà là
ai?
Là một kẻ nô tỳ.
Nô tỳ? Sao giọng nói nàng giống...
Ngài vẫn chưa tin. Tôi xin thắp sáng đèn lên cho ngài nhìn rõ mặt.
Không, đừng thắp vội. Cứ để cho ta xin bóng tối mơ hồ này mà hình giữa núi ảo ảnh hơn là nhìn rõ sự thật não nề. Hãy nói nữa đi, nói đi, hãy nói cho ta nghe một âm gian tiều mến cũ. Hãy ban cho ta vài tiếng gọi ngọt ngào.
Kẻ nô tệ biết nói gì đây?
Thì nàng nói hay là nàng rót cho ta một ly rượu, rót một ly rượu với tình chồng nghĩa vợ. Hãy dâng cho ta giả giờ như là vợ muốn khuyên chồng, hay là nàng nói chuyện bông lông, chuyện cổ tích, chuyện đời nay, chuyện ngày mai, chuyện hôm qua. Nàng nói chuyện gì cũng được. Vì ta ao ước, ta khẩn cầu nàng nói đi. Ơ kìa, tại sao nàng yên lặng? Nàng ơi, nàng ở đâu?
Dạ, tôi đây.
Hả? Nàng đang làm gì đó?
Dạ, tôi đang tập làm vợ để nâng rượu ngang mi mà nghe lòng dây sông. Dạ lắng tiếng bọt rượu đang sôi mà tưởng chừng như ai đem quay sống tiêu tương lòng lạnh nước sông.
Thục Trinh hiền thủ, vì bây giờ đây
tình của ta rồi.
Chàng ơi, dạ không. Ngài ơi, ngài đã làm cho tôi xúc đi đồng nằm mùi. Phận ưu tỷ lần đầu làm vỡ da, và những nỗi vui buồn thấy có thật ở trong tim. Tôi tưởng tôi với ngài phá cách mấy quan sát, ta từng sống với nhau đời chồng vợ. Giờ gặp lại nhau, ngài là người yêu của quận chúa, tôi là nô tỳ phải đổi đèn để thắp sáng những đêm vui.
Không, nàng đừng nói vậy. Ta có vui có buồn đâu. Ta không phải là người yêu của quận chúa. Rượu đâu, thuộc tinh. Ta muốn rượu của em dân. Hãy rót thêm cho ta, rót thêm.
Dạ.
Thục Trinh ơi, trong những ngày luân lạc giây phút này, ta mới nghe được vị nồng của Dương gia. Ta bắt gặp hương rượu thân thiết ở quê nhà, mà em lặn lội đi mua từng chiếc quán nghèo lặng lẽo. Rồi em ngồi xuống khung tơ mà xé tơ kéo chị. Còn anh nhấp rượu nồng đọc sách giả nồng giữa đêm sâu. Thục Trinh đâu, hãy xích lại gần ta.
Dạ, dạ em đây.
À, thật là lùng diễm tuyệt. Chuông tóc quay mà ta nghe nhiều thân thiết. Rượu đâu giây phút này, đây ta muốn thật say rồi.
Xin chàng cạn thêm chén nữa.
Rót nữa đi, rót nữa đi. À, à, đúng rồi. Đôi dòng đã qua nè, ta đã đeo vào tay nè. Thục Trinh, em đi rồi phải không? Bay đâu? Thắp đèn lên, thắp đèn lên.
Không, 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 buông tôi ra, buông tôi ra.
Chuyện gì ồn ào trong đó?
Ủa, sao lại tối om như thế này? Thắp sáng đèn lên.
Ô kìa, quận chúa, quận chúa đây sao?
Dân em đây.
Kìa, sao nàng lại bảo nàng là một kẻ nô tỳ?
Em là quận chúa với mọi người, nhưng lại là nô tỳ của chàng đó.
À, ta có mơ chăng? Ai vừa rót rượu dân ta?
Chàng lại nghĩ đến rượu nữa rồi. Dân, em sẽ chọn thư viện kinh đệ nhất tửu để uống mừng bất quả hoàn thành. Bây đâu, đem cho ta hai cái dung đại tâm.
Dạ.
Hỡi ông hoàng tử của lòng, hãy cùng em nâng chén ngang vui để thưởng thức một công trình cát tuyệt. Thị nữ đâu, hãy dỡ bức quả lên cho ta. Trời ơi,
quận chúa,
dung mạo của Thuận Nga quận chúa đi sao? Không phải ta qua mắt hàm hồ, mà đây là một sự thật đau lòng đầy chua chát. Hỏi tên quả sĩ tài hoa quái ác chừng ngọn bút vô tình kia, quả mi đã gồm cốt tinh năng để tạo thành một dung nhan bất phàm tủ lệ. Nhưng từ làng môi khoe mắt đến suy thất thề buông thả, là cả một công trình tô điểm dung nhan cho một ả nô tiên. Nhìn tranh mà tuổi hổ chưa số phận chẳng ra gì, nhan sắc cùng nương chỉ trên áo xin trăm lượt, còn dung mạo này là của ai đây? Chàng gỡ xanh tương đen gắn giữa rèm mi, thao từng cánh hồng nhung mà tô vui điểm má. Dòng tóc ngân hà buông lơi éo lạ, chàng gửi hồn ai trong nhan sắc cái điểm trang này.
Quận nương đừng khóc nữa, đừng giận hờn một tay bút vô tri khi nó chỉ biết phụng sự chân thành cho mặt cỡ.
Ta có khóc đâu, nhưng mà tại sao ta phải khóc? Ta cười chứ, ta cười đây ngươi có thấy không?
Cười, ôi đau đớn quá,
hỡi tiếng cười trên trăm mũi sắc.
Phải, ta cười cho lòng dạ thêm đau, hầu vô hiểu quá những nỗi niềm chua xót. Một nô tỳ trong máu xiêm quẩn chúa,
quá nực cười thấy cho mất đổ bẻ bà.
Hả? Trong ảo giác hay quả thật nơi đây có một nô tỳ nhân?
Rồi chàng sẽ được rõ ràng thật hư hay ảo giác khi ta đòi nàng đến đây để nâng bậc soi di. Trình diện dung nhan với tiếng hát kỳ ngọt ngào, chàng cứ ngồi yên mà nhấp chén rượu đào, thả hồn vào một đêm vui diễm tuyệt. Khi chân ta nàng sẽ tâm tình cao thương, hết khúc tương tư đến khúc ý phượng câu quan.
Qua thánh thượng giai lâm xin được chúa tiếp kinh thánh giá.
Sao lại nửa đêm người đã bất chợt đến đây?
Ta vừa thoáng nghĩ đến một ý hay. Cẩn giá,
đem tên quả sĩ này dám lỏng đợi lệnh ta và chuẩn bị tiếp kinh thánh giá.
Dạ.
Em xin ra mắt hoàng huynh.
Miễn lễ.
Có chuyện gì trọng hệ mà nửa đêm hoàng huynh phải di giá đến tận Thuận Thiên Cung?
Đột nhiên giữa tiệc thay hoàng muội cáo bệnh bỏ về, lòng ai nay không yên nên ta ghé vào lấy thăm hỏi.
Dạ to, dạ em cảm.
Em cảm mà em cảm ai? Hay cảm phải việc gì mà tiệc dọn ê hề, rượu thịt bề bề chưa ai động đến? Kìa, lưỡng bôi sông cỏ. Em gái ta trang trò độc tử đang chờ ai đôi ẩm đây mà.
Dạ không thôi hoàng huynh, lầm quê nữ bỗng chảnh buồn thao thức nên em.
Thì ra em gái ta bắt đầu sao động, lòng bỗng mơ một mối lương duyên. Tội cho em ta mà cũng tệ cho ta, vì chính sự rối ren nên ta quên mất hạnh phúc của em. Được rồi, ta sẽ tổ chức một cuộc tuyển cô chọn trang tài túng cho em mình gửi phận.
Lo cho em mà hoàng huynh quên nghĩ đến bản thân, có bây giờ mà người chưa có ai để nâng khăn sửa trách.
Thôi đừng đánh trống lãng nữa cô à, ta hỏi em đàn yên ấm với ai đây, thật thề mà cô cũng chưa vơi.
Chứ tôi hoàng huynh.
Thôi, em đã dối ta hay dâu nhân tình để vui riêng.
Hoàng huynh thưởng ngoạn. Tên lô nữ đỡ đèn đâu? Nè, cố gắng trổ tài cho chúa thượng vui lòng sẽ được ta trọng thưởng nghe không?
Dạ, nô nữ đổi đèn xin kính chúc thanh hoàng phước dư đông hải.
Nam tàn tâm sự đôi lòng chia xa đã đau, phân cách muôn trùng nhưng dạng đi chung tình. Chồng vì đau thương khó quay, quốc cho bạo lực nên hồn lìa xa thế gian. Nàng nơi cung vàng lạnh lùng, cánh chim lẻ bạn nên nàng tìm theo nơi chính. Nàng xin vua chôn gần mộ chồng, nhưng vua nuôi lòng quốc hận, vùi xa đôi nắm thương sầu rồi một
loài cây dương tranh màu, giao cành thương mến nhau, muôn đời theo hướng thủy chung.
Tuyệt diệu,
đau thương quá, chung tình quá, tiên hát ngọt ngào tơ gieo nức nở. Nàng là ai mà âm thanh đó nghe chừng quen biết lắm. Hãy đứng lên giữa dòng bạch lạp cho ta nhìn tường tận dung nhan.
Bé ơi, xin hoàng nói sợ, xin đừng.
À, thôi đúng rồi, đâu phải một giấc mơ. Đúng, ôi đúng duyên kỳ ngộ,
quả thật có nợ nần.
Bé ơi,
trời xui khi gặp nhau, hồn nghe xôi kỷ niệm.
Mà soi tỏ những điều quán khúc, cho những kẻ yêu nhau đừng xa cách nữa, cho những nụ cười vui trọn ý tương phùng. Tội dân giới tục tinh cùng nhau nặng nên nhiếp vợ chồng, đã từng sống với nhau những tháng ngày hạnh phúc, chồng đọc sách vợ ngồi bên cung cưới để quay tơ. Rồi bỗng có một kẻ đánh bắt chim phá cầu, cho hai đứa chúng tôi đảo nghẹn trái chia liền.
Nhà nói lại, sao dám tưởng nhận là chồng tục tinh mà không sợ lỗi khi quân. Hơn nữa trong này là cung điện có một gì vững chúa, sao nhà ngươi dám động nhập giữa đêm?
Công nghệ quân,
đem tân gian nhân ra bắt tường sửa trả.
Tội nhân xin phép phép ứng hồng, kính chúc thánh hoàng muôn tội.
Lá tử thừa hãy nhìn xem, có phải tên sát nhân giết vợ đó không?
Không, không.
Kìa con, cháu giết tình.
Mẹ, đúng hắn rồi, tâu bệ hạ. Đúng là tên phụ tình sanh tâm giết vợ rồi đốt nhà phi tan, trốn đi biệt tích đang đứng ở đây. Vẹn toàn dân tiếc
là tử thừa sao anh ở cáo gian rằng tôi giết vợ.
Anh đâu có hiểu lòng của tử thừa khi nhìn ngôi nhà còn lại đóng to thân. Có lần anh phủ rải
tôi không tin rằng
cô gái ấy vui riêng. Ta nói có sai đâu, chính ta cũng vừa nghĩ vậy. Sự thật đã khỏi lại, ngươi đừng mong chối tội được đâu.
Vợ tôi còn sờ sờ trước mặt bệ hạ đó.
Lão khách, trên tay nàng cùng giấc thủ cung xa, sao gọi là vợ của mi được?
Tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho nàng ở đây đối chứng với thằng bạn bất nghĩa, với mẹ của thằng thì sẽ rõ.
Quân sĩ, đem nàng ra đây.
Mẹ, quân.
Ủa, Thục Trinh còn sống đây sao?
Bà kia, có thật người này là con dâu của bà không?
Tâu chúa thượng, con trai tôi là chồng của nó, còn nó là dâu. Tôi mới tốn 300 lượng để cưới về. Trời ơi, phút đầu tiên nhìn thấy mặt dâu con mà ta tưởng chừng như mình thoát xác. Hôn nhảy con reo vui như đứa trẻ mới lên mười. Tâu chúa thượng, quả thật con tôi đâu có giết người. Vợ nó vẫn còn sờ sờ sống đứa, thiệt đúng là áo cướp bắt tuổi nó đem đi. Tôi thấy hai vợ chồng bỡ ngỡ nhìn nhau, chắc xa cách mấy lâu mới vừa ngồi. Ai nỡ chia rẽ cũng đâu mà không sợ rồi. Người nỡ làm đau người quá thật là lòng láng giả dối.
Lá tử thừa, phải Thục Trinh là vợ Nhất Thanh không? Tâu bệ hạ, phải. Thế sao Nhất Thanh đã cùng vợ xung chung mà đánh tay Thục Trinh còn biển giác thủ tung xa?
Dạ không tâm, tuy chết cùng cháu lên đã trong nhà chung sống, nhưng vì cuối chân còn riêng rẽ lạnh lùng.
Cổ trong ta dân đâu dám kêu.
đến lúc này tàn hại cảm thấy mất dần hết vào tay Thiên Chúa. Lòng ta dấu nặng tình cũng đành tuyệt vọng, mà những kẻ tâm phúc của ta đã ngầm hai ta rồi.
Dạ, thần là Hạ Bất Chánh Tri huyện Dương Châu, xin kính chúc Thanh Hoàng muôn tuổi.
Dạ, còn thần là Hứa Du Tài với ngoại, cũng xin kính chúc Thanh Hoàng 35 triệu tuổi.
Thôi, bọn người chúng ta sống lâu đã chịu nhiều ô nhục sao? Hạ Bất Chánh.
Dạ.
Ngươi nhìn xem biết gã này là ai không?
Tâu Thanh Hoàng. Dạ biết nha, đây là gã hàng sĩ Châu Nhất Thanh, vì bất hiếu không cho mẹ kẻ gia nên đi từ hôn lung tung. Nếu không có thần xử kịp, chết quen cô gái rồi.
Ừ. Còn gã này?
Dạ, đó là cái thằng đánh trống nửa đêm đó. Dạ, muốn tâu bệ hạ cho dời hai người, mà bệ hạ chỉ hỏi có một người, vậy thần xin phép bệ hạ cho thần lui gót.
Khoan đã, Viên Ngoại có biết bà này không?
Ừ, kìa bà bỏ tôi, tìm con tìm dâu gặp rồi đó phải không? Dạ muôn tâu, bà này là người tôi quý hết 330 lượng bạc đó.
Sao bà bảo với ta có 300 mà nhà ngươi lại nói 330?
Dạ dạ đúng 330 lượng rồi. 300 tôi trao cho Phùng Thị, dạ còn 30 thì tôi lo.
Cái miệng ăn mỡ bằng muối, tính nó bậy phải không? Ông đã lo 30 lượng cho quan tri huyện phải không?
Dạ. Bà không thấy mà sao bà biết hay quá vậy?
Ông không nói làm sao bệ hạ biết?
Thì tại bệ hạ biết nên tôi mới nói, chứ không là tôi mang tội kêu quân sao?
Không lượm đem bạc tới đút lót cho tôi chứ không lẽ tôi đòi sao?
Rồi có người ăn tôi mới đút lót chứ bộ.
Ông không đút lót làm sao tôi ăn?
Tại có người ăn tôi mới đút lót chứ bộ.
Đút lót làm sao tôi ăn?
Tại có người ăn.
Làm quan gì 30 lượng bạc mà bức bách dân? Mặc dù ngươi có làm được việc mà hợp tác nhất thanh với thuộc trinh, nhưng đó chỉ về 30 lượng.
Tâu bệ hạ, ngươi muốn gì? Thần xin Thánh Hoàng hạ lệnh phát giảng tôi thần để trị tội Cao Giang.
Đúng rồi, Cao Giang lặng, nhưng nhờ có ngươi mà mẹ con chồng vợ người ta sum họp. Truyền phát giảng một tháng tượng kinh rồi trở về phục lĩnh.
Dạng tạ ơn Chúa Thượng.
Còn quận Chúa Thượng Nga, tôi ý quyền chạy thế, truyền biếm túc lãnh cung 3 tháng.
Cô Hoàng huynh, tại em yêu chàng.
Ta chẳng yêu nàng sao? Những phép công đâu dĩ tình duyên, Thuận Nga hãy tự nguyện thi hành.
Em tuân lệnh Hoàng huynh. Nhất Thanh, Thục Trinh, ta đi thọ tội đây, xin chúc hai người hạnh phúc.
Tình nghĩa ba người đã làm cho ta xúc động, ta thưởng cho 100 lượng vàng, 3 cây lụa tốt, 1 bức hoành tỷ với 4 chữ tiếp hạnh khả phong.
Dạ tạ ơn Chúa Thượng.
Nhất Thanh, Thục Trinh, hai người hãy chọn ngày làm đám cưới mới, để cho ta có hân hạnh được giữ một đám cưới nghèo xính lễ nhưng giàu tình nghĩa. Ngày ấy ta sẽ đi phù lễ, còn Thuận Nga sẽ là phù dâu.
Yeah.